tất cả quý vị chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả ngồi.
Kính thưa tất cả quý thượng tọa, quý tăng ni, hôm nay thì chúng tôi được về đây trước là thăm viếng quý vị thượng tọa tăng ni cùng toàn thể Phật tử. Lần này là lần thứ hai tôi đến tại đây để giảng dạy Phật pháp cho tất cả Phật tử tại chùa này. Nhưng lần này chúng tôi đến thì thấy rõ ràng đúng như cái sở nguyện ngày trước chỉ là ngôi chùa đơn sơ, mà ngày nay thì chuẩn bị thành một ngôi chùa trang nghiêm rộng lớn, thì đó là một điều mà chúng tôi thấy rất vui. Bởi vì tăng ni Phật tử chúng ta từ những người không có một chút phương tiện sang đây ở một thời gian, rồi có chùa chiền, có chỗ cho tất cả quý vị đến tập tu lễ Phật được trang nghiêm, thì điều đó là một cái điều rất là quý. Ở đây đến thăm nhắc nhở tu hành thì chúng tôi thấy rằng cái bổn phận của mình, cái đường lối tu hành của mình cần phải giải bài cho tất cả tăng ni và Phật tử hiểu thật rõ, để thấy rằng tất cả người tu Phật ở trong nước như ở nước ngoài, chúng ta đồng có một hướng đi, một đường lối tu rất là chân chánh, đúng như lời Phật tỏ dạy từ ngàn xưa. Vì vậy mà đề tài tôi sẽ nói chuyện với quý vị hôm nay là cội thiền tông, là cội gốc của đạo Phật. Thiền tông là cội gốc của đạo Phật, đó là một cái đề tài mà tôi tin rằng có nhiều vị sẽ thắc mắc. Bởi vì ở Việt Nam chúng ta từ cuối thế kỷ thứ 19 cho đến thế kỷ 20 thì thiền tông Việt Nam gần như là đã thất truyền. Ngày nay chúng tôi là những vị tăng xa xưa sau này mà lại nói chuyện thiền tông thì quý vị không tránh khỏi cái ngờ vực. Như vậy thì chúng tôi làm sao hiểu được, làm sao nhận được cái đường lối tu thiền của chư tổ mà khi đó mình không được trực tiếp truyền thừa? Đó là một nghi vấn tôi biết rằng không ai khỏi nghi. Để giải bài những điều đó, tôi xin lỗi hay là xin phép tất cả quý vị cho tôi kể lại một vài điểm, một vài nét mà thời gian tu tập của chúng tôi, rồi chúng tôi mới có thể có một cái hướng đi, có một đường lối tu theo chư tổ Việt Nam. những năm chúng tôi thường giảng dạy cho tăng ni ở trường Phật học và đi giảng dạy cho Phật tử ở các tỉnh, nhưng mà đến năm 1968 thì tôi quyết định đóng cửa nhập thất để tu. Vì trước đó chúng tôi, tức là năm 1961, chúng tôi đã dịch cái cuốn Lục Diệu Pháp Môn của Tổ Huệ Khả. Thì từ đó chúng tôi tu thiền tập theo cái hướng của Tổ Huệ Khả soạn, y theo kinh Anapana ở trong A Hàm. Thì pháp Lục Diệu Pháp Môn là một pháp mà tu hành nó rất là hợp với lời Phật dạy ở trong kinh. Vì vậy mà những năm tuy là còn giảng dạy ở trường, chúng tôi vẫn tập tu về pháp môn đó mãi cho tới năm 66 thì tôi nghỉ dạy ở Phật học viện Huệ Nghiêm, mới lên trên núi cắt một cái thất chuyên tu. Thì trong lúc chuyên tu đó, tôi đọc rất nhiều lần về sử 33 vị tổ từ Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, nhất là đọc sử tổ Trung Hoa. Tôi đọc qua cái đoạn sử khi Tổ Huệ Khả đến cầu pháp với Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì sau cái thời gian ngài tha thiết xin được hạ giáo, được Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhận làm đồ đệ. Khi được nhận làm đồ đệ rồi, một hôm ngài mới bạch: bạch Hòa Thượng, tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Cái lời dạy, lời thưa hỏi rất là thật thà, rất là chí lý. Nhưng mà Tổ Đạt Ma ngài bảo đem tâm ra ta an cho. Tổ Huệ Khả ngài ngạc nhiên quá, không ngờ lại có một câu dạy lạ lùng như vậy. Ngài quay lại tìm coi cái tâm bất an của mình lâu nay nó ở đâu. Thì khi tìm lại đáo để không thấy được cái tâm đó, cho nên ngài bạch rằng: bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Thì Tổ bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay đó Tổ Huệ Khả liền biết được đường vào. Tôi đọc ngang đó, tôi lắc đầu, vì chúng ta tu tâm nó rối loạn, cần một pháp an tâm, giải pháp an tâm mà Tổ không dạy gì hết trơn à. Rút đem tâm nó ta an cho, rồi nó tìm tâm không được, rồi nó an tâm rồi. Như vậy thì an ở chỗ nào, an bằng cách gì? Đó là một vấn đề mà trước kia chúng tôi đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn không hiểu, mà lại còn có vẻ nghi ngờ, như là tỏ đùa cả chơi thôi. Nhưng mãi tới năm 68 tôi đóng cửa nhập thất. Trong thời gian nhập thất, tôi mới lục lại cái bộ 33 vị tổ, tôi đọc thật kỹ, đọc lại đến cái chỗ Tổ Huệ Khả xin pháp an tâm hay cầu pháp an tâm. Thì Tổ Đạt Ma bảo đem tâm ra ta an cho. Ngài xoay lại tìm không thấy, thưa là con tìm tâm không được. Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo ta đã an tâm cho người rồi. Bỗng dưng tôi thấy được cái đường vào của tổ Huệ Khá. Từ đó tôi mới đặt mình làm một người tăng chuyên tu về thiền tông kể từ ngang đó. Thì như vậy, nếu tôi nói sơ đó thì quý vị sẽ nghĩ rằng sơ lược quá, không thể hiểu nổi. Giờ đây tôi đi chi tiết một chút cho quý vị thấy cái lời dạy của tổ nó là chí lý, là tạo cùng. Nhưng vì chúng ta si mê nên cứ ngỡ rằng ngài không dạy. Quý vị nhớ khi mà bảo đem tâm ra ta an cho, thì lúc đó tổ Huệ Khả làm sao? Tức là nhìn lại, tìm cái tâm của mình có ở đâu. Mà khi tìm lại thì cái tâm đó nó lặng, nó vắng. Thì như vậy cái không thấy nó nữa, tức là nó lặng. Mà nó lặng thì an hay chưa? Tức là nó đã an rồi. Vì vậy mà thưa rằng con tìm tâm không được, thì tổ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy cái đường hướng tổ Đạt Ma dạy tổ Huệ Khả là gì? Tức là dạy chúng ta phải phản quan, nhìn lại cái tâm của mình. Lâu nay nó đang chạy nhảy, mà trong kinh gọi là như là tâm viên ý mã đó, như khỉ như phượng. Thử coi nó ở đâu thì tìm lại thì nó mất, mất hình mất dáng. Thì như vậy cái tâm đó nó thiệt hay không? Tất cả chúng ta lâu nay quen cho rằng cái suy nghĩ, cái tính toán, cái đó là tâm của mình. Cho nên khi ngồi lại tu, nó chạy tứ tung, kèm không được. Bởi kèm không được cho nên mới xin pháp này pháp nọ để an tâm. Nhưng bây giờ đây chúng ta phản quan, nhìn lại nó, tìm coi nó ra sao, thì tự nhiên nó mất. Như vậy thì cái đường hướng của tổ Đạt Ma chỉ dạy hết sức là rõ ràng, bảo mình phải xoay lại tìm thử coi cái tâm bất an đó nó ra sao. Như vậy chúng ta nhìn ngược lại thì tâm đó nó đã tiêu tan, không còn hình bóng. Mà tiêu tan không còn hình bóng tức là an tâm. Như vậy thì an tâm có phương pháp hay không? Không có phương pháp, mà chỉ là dùng cái trí nhìn lại cái tâm hư dối đó, thử coi nó đang ở đâu, nhìn lại, quán chiếu lại thì nó mất. Đó là an tâm. Như vậy thì cái đường lối dạy của tổ Đạt Ma và tổ Huệ Khả nhận được để tu hành. Đến một thời gian lâu sau, tổ Huệ Khả một hôm thưa với tổ Đạt Ma rằng: đến nay, hiện nay con dứt hết các duyên. Thì tổ Đạt Ma bảo: có chừng rơi vào không? Tổ Huệ Khả bảo: không thể rơi vào không được, vì nó rõ ràng thường biết, làm sao không? Thì tổ Đạt Ma bàn bảo rằng: như thế, ông như thế, ta cũng như thế, mà chư Phật cũng như thế. Như vậy thì ông như thế, ta như thế, chư Phật cũng như thế. Câu nói đó là nói cái gì? Đó là truyền tâm ấn. Truyền tâm ấn là như vậy. Tại sao nó truyền tâm ấn? Bởi vì cái tâm ông đến chỗ đó như vậy thì đúng với cái tâm ta, đúng với tâm của Phật, thì gọi đó là truyền tâm ấn. Thì chữ ấn là in, cái tâm của mình thế nào, tâm của bậc thầy cũng như vậy, tâm của chư Phật cũng như vậy. Đó là tâm tâm hợp nhau, gọi là truyền tâm ấn, như là cái dấu ấn in vào tấm giấy trắng, thì cái con dấu có những chữ gì trên tấm giấy trắng cũng có chữ ấy, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái tinh thần truyền tâm ấn nhà Phật nói truyền mà có cái gì truyền không. Thực ra nói truyền mà không có gì để truyền hết, chỉ là thừa nhận cái chỗ thấy của người trò đúng với cái chỗ thấy của ông thầy, đúng với chỗ thấy của chư Phật. Đó gọi là truyền tâm ấn. Như vậy thì cái pháp tu đó đối với người tu thiền, chúng ta nghiền ngẫm thử coi nó có hợp với giáo lý Phật hay không. Bởi vì có nhiều người cứ nghĩ rằng thiền tâm nói cái gì làm cái gì lạ quá, dường như không hợp với kinh điển Phật. Nhưng mà thực sự quý vị nếu mà nghiền ngẫm lại thì tất cả phương pháp Phật dạy đều là phương pháp phản quan tự kỷ hết. Như những kinh tứ niệm xứ dạy chúng ta phải sao: quán thanh bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Có phải là nhìn lại mình hay không? Tức là soi lại thân này nó thế nào, rồi tâm này nó thế nào, thấy cho tường tận, hiểu cho rõ ràng. Đó là quán tứ niệm xứ. Rồi cho tới như ngũ đình tâm quán vân vân cũng vậy, pháp nào cũng là phản quan hết. Gần nhất là kinh Bát Nhã, quý vị tụng hàng đêm, gọi là Bát Nhã tâm kinh. Thì trong kinh nó dạy sao, chỉ một câu đầu thôi thì chúng ta thấy nó hay đáo để: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đó, như vậy thì nói rằng Bồ Tát quán tự tại khi ngài thực hành sâu giờ lý Bát Nhã, ngài soi xét lại năm uẩn đều không, liền qua hết tất cả khổ nạn. Như vậy thì tăng ni Phật tử chúng ta đọc kinh Bát Nhã từ xưa tới giờ chừng bao nhiêu biết? Chắc cũng trăm ngàn biến, phải không? Như vậy thì có qua hết khổ nạn chưa? Tụng thì tụng mà khổ nạn cũng chưa hết. Đó là để thấy rằng chúng ta tụng Bát Nhã mà không có quán chiếu Bát Nhã. Mà quán chiếu Bát Nhã là quán chiếu gì? Quán chiếu ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Soi xét lại năm cái đó, nếu thấy cái tánh nó là rỗng không thì mọi khổ ách đều qua hết. Như vậy có phải là phản quan hay không? Như vậy thì A Hàm dạy chúng ta cũng phải phản quan, rồi hệ Bát Nhã cũng dạy cho chúng ta phải phản quan, phải quán chiếu trở ngược lại thì chúng ta mới thấy được cái đạo. Nhưng mà rất tiếc, lâu nay Phật tử chúng ta học đạo mà có những cái lầm lẫn, như tụng kinh Bát Nhã có nhiều vị nói rằng Bát Nhã tên là Bổ Khuyết Tâm Kinh, tức là kinh bù lại những cái gì thiếu trong khi mình tụng mình đọc, phải không? Nhưng mà không phải, bởi vì kinh Bát Nhã, Bát Nhã là trí tuệ, Bát Nhã là trí tuệ, mà trí tuệ là cái gốc của đạo Phật. Đạo Phật lúc nào cũng dạy chúng ta mở sáng trí tuệ, thấy đúng được chân lý, thì như vậy bát nhã là trí tuệ. Mà dù tu tịnh độ, dù tu thiền, dù tu mật, tu pháp môn nào cũng phải lấy bát nhã làm cái nền tảng. Cho nên chúng ta tụng kinh Di Đà niệm Phật, sau cùng cũng tụng bát nhã. Chúng tôi ngồi thiền cũng phải tụng bát nhã. Những vị tu mật rồi cũng tụng bát nhã. Đó là chỉ cho thấy bát nhã là trí tuệ, là gốc của đạo. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái tu cần phải có trí tuệ. Mà trí tuệ từ đâu ra? Chúng ta tụng bát nhã không, chúng ta có trí tuệ chưa? Chắc là chưa. Bởi vậy cho nên trong kinh dạy chúng ta quán chiếu, chiếu kiến ngũ uẩn đó, tức là soi sát lại ngũ uẩn, là phải quán chiếu thân năm uẩn này không thiệt. Mà nếu thấy thân năm uẩn không thiệt thì khổ ách nào còn. Đó, vì vậy mà chúng ta không chịu quán chiếu thì tụng bao lâu khổ cũng chưa hết. Vì vậy mà Ngài Thái Hư, Ngài giảng bát nhã, Ngài có chia ra bát nhã có ba: một là văn tự bát nhã, hai là quán chiếu bát nhã, ba là thạch tướng bát nhã. Rồi Ngài ví dụ văn tự bát nhã như là chiếc thuyền, quán chiếu bát nhã như là chèo dầm bơi, thạch tướng bát nhã như đến bờ bên kia. Nếu người xuống thuyền muốn qua bờ bên kia thì trước hết phải nhờ chiếc thuyền, đó là văn tự bát nhã, rồi phải bơi chèo thì mới qua tới bờ bên kia, đó là quán chiếu bát nhã. Đến được bờ bên kia mình leo lên, đó là thạch tướng bát nhã. Như vậy mà ngày nay chúng ta tu, tu có chặng đầu thôi à, chỉ có văn tự bát nhã mà không có quán chiếu bát nhã. Thử hỏi, như chúng ta muốn qua sông, được chiếc thuyền nó đậu sẵn, chúng ta bước xuống thuyền, ngồi trên thuyền rồi cứ im lặng hoài, nó có tới bờ kia không? Chắc người ngồi tới chiếc thuyền một cũng qua không được, phải không? Mà muốn qua được là phải bơi, phải chèo, đó là quán chiếu. Quán chiếu như vậy thì chúng ta mới tới bờ bên kia được. Như vậy thì quý vị thấy, chúng ta tu Phật, cái quan trọng nhất là cái dùng trí tuệ chiếu soi lại chính mình. Thì cái chiếu soi đó, từ kinh A Hàm tới kinh Bát Nhã tới các bộ kinh sau cũng như vậy. Thì cái đường lối tu mà Tổ Huệ Khả nhận được nơi Tổ Đạt Ma, nhưng có phải quán chiếu như vậy không? Là nhìn lại cái tâm lăng xăng của mình, tìm coi nó ở đâu. Nó tìm không được, nó tan mất, thì đó là an tâm. Như vậy là pháp quán chiếu gì, phải không? Mà quán chiếu cái gốc của mọi sự quán chiếu. Vì vậy mà tôi mới nói rằng thiền tông là cội gốc của đạo Phật. Nhưng nói như vậy thì quý vị cũng còn ngờ chưa có rõ lắm. Bây giờ chúng tôi nhắc tới thêm bộ kinh Kim Cang. Quý vị nghe kinh Kim Cang, đọc kinh Kim Cang, nhưng mà kinh Kim Cang thì đối với chúng ta đọc đi đọc lại 5 lần 7 lượt nhưng mà không có lãnh hội được. Với Lục Tổ Huệ Năng thì sao? Ngài chỉ nghe kinh Kim Cang một đoạn trong khi đi bán củi, Ngài liền có tỉnh. Thì sao tìm tới Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài ở đó tu học, cuối cùng được tổ vào thất, cho vào thất và giảng kinh Kim Cang cho Ngài. Khi giảng kinh Kim Cang cho Ngài thì tới cái câu bất in trụ sắc sanh tâm, bất in trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, in vô sở trụ với sanh trì tâm. Cái Ngài ngộ đạo, Ngài la lớn lên rằng đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, vân vân, la như vậy tới 6 lần. Thì từ đó lục tổ ngũ tổ mới truyền y bát cho và bảo đi về phương Nam. Như vậy thì quý vị thấy sao? Kinh Kim Cang dạy cái gì mà lục tổ ngộ? Bởi vì Kinh Kim Cang luôn luôn dạy chúng ta phải quán chiếu tất cả các pháp, như cái bài kệ cuối kinh, bài kệ câu trong kinh dạy rằng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến như tướng, phi tướng tức kiến như lai. Tức là phàm cái gì có hình có tướng đều là hư dối. Nếu thấy các tướng mà không phải tướng thì đó là thấy được Phật. Như vậy để cho chúng ta biết rằng mọi pháp ở thế gian do nhân duyên hòa hợp, hợp lại thì có hình có tướng. Trong cái hình tướng đó chỉ một thời gian nó ly tán thì không còn, cho nên nó có tạm bợ, giả dối. Biết rõ như vậy thì chúng ta được trí tuệ, mà được trí tuệ gọi là được thấy Phật. Nà, vì vậy mà trong kinh Kim Cang hai câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề. Câu thứ nhất hỏi Đức Phật, hỏi là người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác làm sao hàng phục được tâm ấy, làm sao an trụ được tâm ấy. Nà, dân hà hàng phục kỳ tâm, dân hà an trụ kỳ tâm đó. Khi hỏi hai câu đó thì cái câu mà Đức Phật giải thích về an trụ tâm mới nói rằng muốn cái tâm an trụ thì sao? Thì đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là 6 trần, không dính không kẹt với 6 trần, đó là ưng vô sở trụ đó, nên không có chỗ dính kẹt, đó là an tâm. Như vậy thì tâm chạy theo 6 trần, không dính không mắc không kẹt nữa thì đó là an tâm. Bây giờ quý vị nhìn lại tâm mình coi, đối với sắc thanh hương ở ngoài thấy cái mình chạy theo không? Thấy cái chạy liền. Cho nên trong nhà Phật nói cái tâm mình nó như là chất keo vậy, thấy đâu dính đó, phải không? Từ thấy kẹt dính, cho nên rồi chúng ta cứ chứa chất những cái bóng dáng, những hình ảnh trong lòng mình. Tôi nói thí dụ, chúng ta đi ra ngoài thấy một người có tật nguyền mà cái tật rất là kỳ quái, thì thấy rồi về thì chúng ta sao? Ngồi lại liền nhớ cái hình ảnh đó. Thì như vậy cái hình ảnh đó là cái pháp trần nó đang dính ở trong tâm mình. Rồi từ một cái hình ảnh của một người, hình ảnh của người tật nguyền, rồi hình ảnh những cái gì đẹp, hình ảnh cái gì xấu vân vân, thấy đâu dính đó. Bởi vậy cho nên khi mà ra rồi trở về lại ngồi tụng kinh niệm Phật hoặc là tọa thiền á thì sao? Lát thì hình ảnh đó nó chạy tuy tùng, dính cái này dính cái kia, nhưng mà cái tâm dính với hình ảnh đó, bóng dáng đó, cái tâm đó thiệt không? Đó, nếu mà quay nhìn lại nó
thì nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên nó mất. Chứ nó thiệt thì có chỗ ẩn, có chỗ trốn, làm gì mất. Bởi nó không thiệt, cho nên khi nhìn thấy nó, nhìn lại nó, thì nó liền tan biến. Đó là chúng ta an tâm. Như vậy thì ở chỗ trước, lục tổ ngài nghe đến cái chỗ an trụ tâm là không dính với sáu trần. Mà không dính với sáu trần tức là tâm an trụ, mà không dính sáu trần tức là tâm không chạy, không nhảy nữa, phải không? Mà không chạy nhảy tức là an tâm. Thì như vậy, muốn được an tâm, chúng ta phải thấy rõ tâm mình, không cho nó chạy, không cho nó đuổi theo sáu trần cảnh ở ngoài, thì đó là an tâm. Mà nếu tâm mình an rồi thì sao? Rồi mới biết được cái chỗ. Lục tổ nói, đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt. Chứ vậy thì chúng ta có cái sẵn sàng an tịnh trong sạch, sẵn sàng không sanh không diệt, mà chúng ta quên, chúng ta không biết, chúng ta cứ chạy theo cái tâm hư dối, đuổi theo sáu trần, cho đó là tâm mình. Bởi vậy là chúng ta kẹt, chúng ta tạo nghiệp đi trong luân hồi sinh tử. Bây giờ nhìn lại nó tan biến đi, để rồi trở về cái tâm chân thật. Mà tâm chân thật đó là cái tâm mà chúng ta thường gọi là chân tâm hay là Phật tánh vân vân đó. Từ cái chỗ nhận được đó rồi thì lục tổ ngài liền được ngũ tổ đưa qua sông trở về phương Nam. Khi qua sông ngài đi lên, đi được một đoạn đường thì có một đoàn người đuổi theo để giật lại y bác. Ngày xưa tôi đọc chỗ này tôi hơi bất bình lắm. Tôi nói tại sao mà người tu tổ đã trao y bác cho người ta rồi mà còn đuổi theo giật lại. Nhưng mà gần đây tôi gẫm lại thì có lý. Giả sử ở trong chùa mình mà có cái chuyện cao như vậy, chắc là quý thầy cũng đuổi theo giật lại. Tại sao vậy? Bởi vì lục tổ Huệ Năng là người dốt, lại là người công quả, chưa cạo đầu, chưa xuất gia, mà y bác thì phải dành cho những vị cao tăng, giỏi giáng, có tài, chứ đâu có dành cho ông cư sĩ được. À vậy mà rồi ngũ tổ hổng trao cho ngài Thành Trú là giáo thọ sư, và không cho trao cho 500 vị tăng ở trong hội, mà lại trao cho ông cư sĩ dốt nát, có tức không? Đó. Bởi vậy cho nên ai cũng tức, tức mới đuổi theo. Đuổi theo thì khi mà đuổi tới gặp được tổ Huệ Năng thì tổ thấy đoàn người tới, tổ liền nghĩ rằng y bác là cái chuyện thiêng liêng của tổ trao cho mình để ấn chứng, chứ không phải là một cái tầm thường mà dành. Cho nên ngài để y bát trên bàn thạch. Khi để y bát trên bàn thạch thì ngài nghĩ, ngài nói rằng đây mặt ai muốn lấy thì cứ lấy, ngài chui vô bụi ngài trốn. Ngài chui vô bụi trốn thì người đuổi theo kịp đầu tiên là Thượng Tọa Minh. Thượng Tọa Minh ông đuổi theo kịp, kịp cho ông thấy y bát mừng quá, bỏ ngựa nhảy xuống ôm, ôm y bác lên. Nhưng mà tới chừng ôm không nổi, ôm không được, ổng hoảng rồi. Ổng thấy đây là một cái gì nó thiêng liêng phi thường, chứ không phải là cái tầm thường. Cho nên ổng đổi cái tâm dịch y bác lại, mà trở thành tâm xin cầu pháp. Cho nên ổng đứng ổng kêu hành giả, hành giả, hành giả, tức là cư sĩ đó, ra đây, tôi không phải đến đây vì y bác, mà đến đây vì cầu pháp. thì Lục Tổ Huệ Năng mới từ trong bụi chui ra bảo rằng nếu ông cầu pháp thì ông đứng im lặng giây lâu, ta sẽ nói cho. Và ông đứng im lặng giây lâu, Tổ liền bảo: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngày đó cái ông ngộ liền đó, ông biết được cái bản lai diện mục của mình. Thì quý vị nghe những cái câu chuyện đó rồi gẫm lại, nhận định kỹ mới thấy nó có cái hệ thống thủy chung, trước sau như một chứ không có khác. Như vậy thì không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì hỏi cái gì là thượng diện mục của Thượng Tọa Minh, bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Bản lai diện mục là gì? Bản là xưa, lai là nay, diện mục là mặt mày của ông, cái mặt mày thật từ xưa đến nay của ông đó. Khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái gì là bản lai diện mục của ông? Thì ngay nơi đó cái ông biết cái bản lai diện mục của ông. Mà bản lai diện mục tức là tên khác của Phật tánh, của chân tâm chứ không gì lạ đó. Như vậy thì ông nhận ngay được tất cả chúng ta hiện giờ luôn luôn tu, thì ai cũng nói rằng nghĩ xấu, nghĩ ác thì cái đó không cho nghĩ, chứ nghĩ lành, nghĩ thiện thì sao? Cho nghĩ hay không? Tức là phải cho chứ. Nghĩ lành, nghĩ thiện là cái hay, cái tốt, phải cho. Nhưng mà cái chỗ cứu kiếm chân thật đó thì nghĩ ác, nghĩ lành cũng là nghĩ. Mà nghĩ tức là khởi niệm, khởi niệm là vọng động, cho nên mất cái chân thật của mình. Cả hai cái đó dừng lại thì cái chân thật nó hiện ra đó. Như vậy thì quý vị mới thấy, chúng ta nghe nói nghĩ thiện nghĩ ác tưởng có hai thôi, nhưng mà đây là đại biểu cho tất cả cái nghĩ. Nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ tốt, nghĩ xấu, vân vân. Tất cả nghĩ hai bên đều phải lặng xuống, phải dừng lại thì cái chân thật nó hiện tiền. Một bài pháp hết sức là đơn giản, hết sức là thực tế, mà chúng ta lâu nay nghe thì nghe mà không hiểu. Đó, bây giờ tôi nói xa hơn một chút. Trong kinh Phật dạy chúng ta luân hồi. Luân hồi ở đâu? Luân hồi ở lục đạo. Thấp nhất là địa ngục, kế đó ngạ quỷ, kế đó súc sanh, rồi người, Atula, trời, sáu cõi luân hồi. Như vậy thì chúng ta nghĩ ác thì được đi đâu? Được địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta nghĩ lành được đi đâu? Làm người, làm Atula, làm trời thì đều đi trong lục đạo luân hồi. Nhưng mà luân hồi trong cái xấu và luân hồi trong cái tốt đó. Còn nếu chúng ta không có những cái nghĩ đó thì chúng ta đi đâu? Không có nghĩ thì không tạo nghiệp, nghĩ xấu thì tạo nghiệp ác, nghĩ lành thì tạo nghiệp thiện, nghiệp thiện nghiệp ác có, thì đi trong luân hồi lục đạo. Ác thì ba đường dưới, thiện thì ba đường trên, phải không? Còn nếu mà không nghĩ thì lúc đó tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp gì quý vị nhớ coi. Nếu không còn một cái niệm thiện ác thì tâm nó trong sạch. Mà tâm trong sạch thì hết nghiệp, mà hết nghiệp thì giải thoát sinh tử. Rõ ràng như vậy. Cái gì là giải thoát sinh tử? Chính là Phật tánh, là chân tâm của mình đó. Như vậy thì quý vị thấy thiền tông dạy chúng ta kỹ chưa? Dạy quá rõ ràng, nhưng mà lâu nay chúng ta đọc thì cứ đọc mà không hiểu, không nhận. Đó. Vì vậy mà ở đây chúng ta phải thấy, phải biết cho thật rõ cái ý nghĩa của cái đoạn này. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái cội gốc luân hồi sinh tử là do cái ý nghiệp dấy lên, rồi khẩu nghiệp phát ra, thân nghiệp hành động, phải không? Ý, khẩu và thân, nè, ba cái đó nó hoạt động trở thành ra nghiệp. Vì vậy mà nói là tam nghiệp đó. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu tu thiền thì không nghĩ thiện không nghĩ ác, niệm Phật cho chúng ta nghĩ thiện nghĩ ác không? Niệm Phật mà tới nhất tâm có nghĩ thiện nghĩ ác được không? Thì cũng phải niệm Phật được nhất tâm, có chỗ gọi là nhất tâm hay là niệm đến chỗ vô niệm đó. Nhất tâm hay là vô niệm thì không còn hai thứ, còn hai không? Nếu còn niệm thiện ác là còn hai, chưa phải nhất đó. Thế nên đến chỗ nhất tâm là vô tâm, thì tới chỗ đó là cũng được giải thoát sinh tử. Vì vậy mà thiền tông, tịnh độ tông vân vân, tới chỗ cuối cùng đều gặp nhau hết. Nhưng mà cái ứng dụng trong cái lúc tu hành nó có sai biệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái giáo lý của Phật, cái gốc, cái chỗ tột cùng là chỗ đó. Nó là dừng hết cái niệm bên này, bên kia, khởi nghĩ. Bây giờ quý vị có thể khởi nghĩ mà đừng mắc kẹt hai bên. Nghĩ giùm tôi một cái coi, nghĩ cái gì mà đừng dính hai bên? Nghĩ cái gì mà không kẹt hai bên? Quý vị thử nghĩ một tôi coi. Nó mở miệng nói là hai bên, phải không? Nghĩa vừa mở miệng nói là thuộc hai bên. Cho nên nhiều người họ không hiểu, thấy trong nhà thiền có những chuyện kỳ quái, rồi họ cho rằng nhà thiền dạy cái gì lạ lùng. Một cái kỳ quái nhất có thể tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền, mà sau này chúng ta gọi là Tổ Lâm Tế đó, Ngài đến học đạo, học thiền với thiền sư Hoàng Bá, tức là thiền sư Phi Vận ở núi Hoàng Bá. Khi tới đó học thì ở luôn trong hội tới cả năm trời, Ngài không có hỏi câu nào hết. Ông thủ tọa là Thượng Tọa Minh thấy vậy mới gọi sư huynh, sao mà huynh tới đây học mà không hỏi và thưởng câu gì hết? Thì Ngài Lâm Tế thưa, tôi cũng không biết hỏi câu gì bây giờ. Thì Thượng Tọa Minh dạy, ông nên lên hỏi hòa thượng thế nào là đại ý Phật Pháp. Lên hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp. Thì ông Ngài Lâm Tế nghe cái đồng ý, đắp y lên đảnh lễ. Đảnh lễ hòa thượng, thế nào là đại ý Phật Pháp? Thế nào là đại ý Phật Pháp? Thì khi hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, Ngài Hoàng Bá cầm cái gậy đập cho một gậy đuổi đi xuống. Quý vị thấy tàn nhẫn chưa? Rồi lần thứ hai, tức là suốt đôi ba hôm, Thủ Tọa Minh suối huynh lên hỏi nữa đi. Thật Ngài đắp y lên tôi hỏi câu đó. Thái Bạch Hòa Thượng, thế nào là đại ý Phật Pháp? Vì Ngài Hoàng Bá đập cho một gậy nữa đuổi xuống. Thì quý vị nghĩ dạy thiền cái gì mà lạ đời vậy? Người ta hỏi một câu rất có ý nghĩa, thế nào là đại ý Phật Pháp, phải trả lời giùm người ta mà chỉ đánh thôi. Rồi lần thứ ba, tức là Ngài Đạo Minh suối lên hỏi lần nữa. Thì Ngài Đạo Minh suối rồi thì ngài cũng chần chừ, nhưng thôi ráng đi lần nữa thử coi. Nó lên cũng đắp y đàng hoàng, bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Đập cho một gậy nữa, không dài lời nào hết. Như vậy thì quý vị mới thấy sao, đi hỏi đạo mà ba lần ăn gậy. Như bây giờ quý Phật tử tới hỏi quý thầy, chỉ cần một lần thôi, chỉ tát một bạt tay Phật tử sao? Phật tử sẽ đi về mà còn cằn rằn la lối nữa, phải không? Còn cái này bị đánh ba lần như vậy bằng gậy không? Để mà ngài cũng kiên nhẫn chịu. Tới lần thứ ba cái ngài khóc, hết kiên nhẫn rồi, ngài xuống ngài dọn hành lý cuốn gói đi. Rồi khi dọn hành lý xong rồi thì ngài Đạo Minh thấy về hỏi, giờ huynh tính đi đâu? Nói tôi cũng không biết đâu, mà bây giờ tôi không có cái duyên ở đây, cho nên tôi đi vậy thôi, không biết đi đâu giờ. Thì Thượng Tọa Minh mới bảo ông trước khi đi lên trình với Hòa Thượng rồi sẽ đi. Rồi khi mà sửa sẵn đi thì ngài liền lên trình bạch Hòa Thượng, thì con xin đi nơi khác vì con không có đủ duyên ở đây. Thì Hòa Thượng tức là ngài Hoàng Bá hỏi ông định đi đâu? Nói dạ con không biết đâu, vì không có duyên ở đây thì con đi thôi. Thì ngài Hoàng Bá bảo nếu ông muốn đi á thì ông nên đến chỗ Đại Ngu. Đại Ngu tức là núi Đại Ngu, một thiền sư tu ở đó.
Rồi ông sẽ chỉ cho ông khi tìm tới thiền sư Đại Ngu. Thiền sư Đại Ngu hỏi
ông từ đâu đến? Ngài thưa rằng bạch Hòa Thượng, con từ chỗ Hoàng Bá đến. Ở Hoàng Bá đã dạy gì cho ông? Thì ngài nói rằng bạch Hòa Thượng, con hỏi thế nào là đại ý Phật pháp? Mỗi lần hỏi đều ăn gậy ít ba lần như vậy, con không biết con có lỗi lầm gì. Ngay câu đó cái ngài Đại Ngu nói Hoàng Bá thật là tâm lão bà, chỉ tạo cùng cho ông mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Thấy có lỗi không lỗi, cái ngày đó cái ngài ngộ liền. Ngài nói thế thì Phật pháp của Hoàng Bá rất ít. Nghe câu đó cái ngài Đại Ngu ngài chụp vai bảo, khi nãy ông nói có lỗi không lỗi, bây giờ ông thấy cái gì mà nói Phật pháp của Hoàng Bá rất ít? Cái ngài thoai cho ngay cho ngài Đại Ngu một thoai. Ngài Đại Ngu đẩy ra, thầy của ông là Hoàng Bá chứ không của ta. Như vậy đó quý vị thấy, dạy thiền giống như một trường thí võ vậy, phải không? Đánh bằng gậy, thoai bằng tay. Vì vậy mà ta lấy làm lạ quá, không biết dạy cái gì mà kỳ quá vậy. Cho nên có những người họ nói thiền tông là quái thai của Phật giáo. Sự thật đó là gì ta không hiểu, chứ hiểu rồi mới thấy cái hay của người xưa. Ở đây tôi chỉ cái hay cho quý vị thấy. Tại sao ngài Hoàng Bá ba lần hỏi ba lần đập mà ngài Đại Ngu lại nói Hoàng Bá là tâm lão bà, vì ông chỉ chỗ tột cùng mà ông còn nghĩ còn nghi có lỗi không lỗi? Chỉ chỗ tột cùng là chỗ nào? Bởi vì hỏi cái câu đại ý Phật pháp, tức là cái trung tâm, cái chỗ tột của Phật pháp là cái gì, mà chỗ trung tâm, chỗ cùng tột đó là chỗ sao? Không còn hai bên, phải không? Vừa khởi hỏi là đã hai bên rồi, cho nên ăn gậy. Nếu mà ngài trả lời một cái gì thì cũng là hai bên, cho nên chỉ còn cách đọc, chỉ chỗ tột cùng là cách đánh đó. Đánh một gậy. Nếu ngài thấy nếu mà nói ra lời á thì thành hai bên, cho nên đánh là chỉ chỗ tổn cung rồi, mà ngài không biết. Mà giả sử chúng ta biết không, cũng không biết luôn, phải không? Bởi không biết cho nên rồi hơi chắc nha. Lần thứ nhất, lần thứ hai đều ăn gãy vậy mà cũng không lãnh hội được. Chờ tới chỗ ngài Đại Ngu, ngài Đại Ngu nói rằng: hoàng bá thương ông như mẹ thương con vậy đó, chỉ chỗ tội cùng cho ông, mà ông còn nghĩ có lỗi không lỗi. Nghĩ có lỗi không lỗi tức là hai bên. Vừa nói tới đó cái ngài mới trực nhận như vậy, cái chỗ tụt cùng không còn hai bên, phải không? Không còn hai bên, đó là tụt cùng của Phật pháp. Cái ngài ngộ đạo, mà ngộ đạo đã thấy đạo không ở hai bên. Bây giờ Đại Ngu hỏi: ông thấy cái gì mà nói Phật pháp quảng bá rất ít? Thì trả lời sao? Mở miệng trả lời hai bên rồi, cho nên thoai một thoai trả lời rất là đầy đủ, phải không? Thì như vậy ở đây ngài hoàng bá là lòng từ bi như mẹ thương con, ở đây ngài trả lời cũng như con thương cha vậy đó, thoai một thoai. Thì quý vị thấy mới đọc sử hiền á thì lấy làm lạ lắm, không thể nào hiểu nổi cái chuyện kỳ quái, nhưng mà hiểu rồi mới thấy cái sâu thẳm ở trong đó. Vì vậy mà cái tăng lâm tế truyền mãi cho tới các tổ Việt Nam chúng ta cả ngàn năm mà không mất là cái ý nghĩa sâu đậm đó. Như vậy thì chúng ta thấy thiền là để dừng cả hai bên, mà dừng cả hai bên tức là bản lai diện mục của mình, phải không? Còn nếu còn ở hai bên là chưa có bản lai diện mục, mà dừng hai bên là hết nghiệp. Hết nghiệp là giải thoát sinh tử, nó rõ ràng như vậy. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái lý thiền rồi mới thấy rằng cái đó là cái thủ thuật kỳ đặc của các ngài, chứ không phải cái gì lạ lùng mà ta gọi lần rồi. Mới thấy rằng cái đó là cái thủ thuật kỳ đặc của các ngài, chứ không phải cái gì lạ lùng mà ta gọi là quá thai của Phật giáo đó. Bởi vậy nên chúng tôi khi đi sâu trong đó, chúng tôi thấy lý thú vô cùng. Cái con đường, cái hướng đi của tổ dạy hết sức là thực tế, nó ngắn, nó gọn mà sâu thẳm. Còn mình đọc kinh thì thấy dài quá, nhiều quá, rồi cứ tìm hiểu ý tánh cách triết lý không, cho nên là không thấy được cái bản lai diện mục của mình. Còn đây tổ chỉ thẳng, vì vậy mà dễ thấy. Đó là tôi dẫn cho quý thật vị thấy kinh và thiền đều dạy chúng ta đừng còn hai bên. Nghĩa là còn hai bên là tâm còn sao xuyến, còn loạn động, lặng hết, không còn một niệm nghĩ hai bên, thì đó là cái chỗ tổ cùng. Như vậy thì tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ cho tổ Huệ Khả là người Trung Quốc, thì suốt cả 6 vị tổ, 5 vị ở Trung Hoa, 1 vị Ấn Độ, mà tới cuối cùng là tổ Huệ Năng, thì quý vị thấy cũng là dừng lại ở hai bên. Rồi sau này các vị tổ sau, đệ tử của lục tổ Huệ Năng cũng dạy như thế thôi. Bây giờ chúng tôi nói tới Việt Nam. Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng Phật giáo Thiền Tông từ thế kỷ thứ 6 mãi đến thế kỷ thứ 19 là bao nhiêu năm? Hơn 1000 năm đó. Hơn 1000 năm. Bây giờ quý vị đi ra ngoài Bắc hay ngoài Trung gọi là chùa tổ, thì chùa nào cũng là hoặc là kế thừa tông Lâm Tế, hoặc là kế thừa tông Tào Động đó. Như vậy thì Thiền Tông truyền sang Việt Nam ngót 1000 năm. Thế mà tới ngày nay chúng ta còn biết không? Không ai biết hết. Vắng bóng. Thì những cái lý do vắng bóng có cái gì khác tôi sẽ nói. Ở đây tôi chỉ nói thẳng thôi. Như vậy thì truyền thừa đến Việt Nam cả ngàn năm như vậy, nhưng mà chúng tôi nhìn lại thì thấy cái thiền tông đời Lý, đời Trần nó có cái vẻ gần gũi, chúng ta dễ hiểu, dễ nhận hơn. Cho nên rồi chúng tôi đặt thẳng khôi phục lại cái thiền tông đời Trần. Vì thiền tông đời Trần nó có những lý do mà tôi muốn khôi phục lại. Lý do thứ nhất là tôi rất buồn với cái thời của chúng ta tu. Ở Ấn Độ, ông Phật mà chúng ta thờ lễ lại mỗi đêm là một ông hoàng thái tử đi tu. Ông hoàng thái tử bỏ cái sự kế thừa ngai vàng, bỏ tất cả những cái gì hạnh phúc của thế gian để đi tìm đạo. Thì cái mà ngài muốn tìm, muốn kiếm đó là cái đó nó siêu xuất, nó vượt ra ngoài cái tầm thường. Thì cái mà ngài muốn tìm, muốn kiếm đó là cái đó nó siêu xuất, nó vượt ra ngoài cái tầm thường danh lợi địa vị của thế gian. Cho nên khi ngài tìm được đạo, thấy được đạo rồi thì ngài hài lòng mãn nguyện đem ra giảng dạy cho người sau. Thì cái lý tưởng, cái con đường đó nó quá là siêu thoát, vượt tất cả cái phàm trần. Thế mà bây giờ chúng ta tu có nhiều khi chúng ta bị người khác trách cái tội là cái nghề thầy chùa, thật là buồn. Tại sao? Bởi vì nếu mà thầy được Phật tử mời tới cúng tuần, cúng giỗ, cái là Phật tử cúng lại tiền, và như vậy chúng ta làm rồi tự nhiên thấy như là cái việc thường. Nhưng mà rồi ở ngoài con mắt thế gian người ta thấy sao? Thấy như là có sự trao đổi không tốt. Do đó mà chúng tôi muốn rằng làm sao chư tăng người Phật tử Việt Nam chúng ta phải là những cái người rất cao thượng, rất siêu thoát, chứ không có nên tầm thường như vậy. Do đó mà chúng tôi mới lấy cái tinh thần đời Trần làm cái gốc, làm cái căn bản. Đời Trần chúng ta là sao? Đời Trần của chúng ta, một ông vua đi tu, phải không? Một ông vua đi tu, mà ông vua đó đã từ bỏ ngai vàng, mà trong sách sử thường gọi là các ông vua đời Trần xem ngai vàng như vết rách, nên là từ bỏ một cách không có nuối tiếc. Đi tu thì biết rằng Phật giáo với cái nhìn của các ngài nó cao siêu tới đâu. Tất cả những cái tầm thường của thế gian, dù cho địa vị, danh vọng, tiền của vân vân, không cái gì quý bằng cái đạo. Do đó nên ngài đi tu. Thì bây giờ đây chúng ta nương theo cái tinh thần cao thượng của người xưa để chúng ta tu, để xứng đáng là con cháu của con người, con hồng cháu lạc vân vân, hay là con cháu trong nhà thiền. Như vậy thì xưa đã như vậy thì nay chúng ta phải cố gắng như vậy thì mới là xứng đáng. Do đó mà tôi lấy đó làm cái tiêu chuẩn để khuyến khích chư tăng chư ni đi tu phải là cao thượng như vậy đó. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là thầy Trần không phải chỉ người xuất gia tu mới ngộ đạo, mà kể cả cư sĩ tu cũng ngộ đạo như thường. Đó là hình ảnh tuệ trung thượng sĩ. Một ông cư sĩ ngộ được lý thiền, tu hành, khi sắp tịch thì ông đến nằm trên ngựa giữa, rồi cung phi hay là những cái tỳ thiếp đứng dây quanh thấy khóc thì ông nhắm mắt, khi khóc hồi ông mở mắt ra, ông bảo lấy nước cho ông súc miệng. Súc miệng xong cho ông ngồi dậy, ông quở: ta đi có nơi, về có chốn, tại sao các ngươi làm nhiễu loạn tâm tánh của ta, chân tánh của ta? Cái mấy bà quán im im cái ngày nằm xuống nhắm mắt thôi đi đó. Thì quý vị thấy một ông cư sĩ như vậy đó, thì chúng ta nghĩ sao? Đâu phải chỉ dành riêng người xuất gia thôi, mà kể cả người cư sĩ tu cũng được. Như vậy thì chúng ta mới thấy Phật giáo đời trần là một cái Phật giáo từ người xuất gia đến người tại gia, ai cũng có thể tu được hết. Như vậy nó mới là phổ biến, cho nên tôi lấy cái đó làm cái chuẩn để cho tất cả tăng ni tu, rồi cũng khuyến khích Phật tử tu, không phải riêng ở người này được mà người kia không được. Vì chính vì vậy mà quý vị thấy ở Trung Hoa thì có ông nào, ông cư sĩ nào mà được người ta tán tụng nhiều, khi tụng những bài sám không như tu tịnh độ. Chúng ta cũng còn nhớ câu in như thiền định họ bàn khỏi xưa đó nè. Đó đó là ông bà Long Quẩn, một cư sĩ mà tu thiền cũng được ngộ đạo, rồi cả nhà chết một cách tự do, nghĩa là muốn chết là chết. Như vậy thì ở Việt Nam chúng ta cũng có một ông cư sĩ sinh tử tự do. Thì như vậy để cho chúng ta có cái tự vui rằng ở nơi khác có người tu hay, ở Việt Nam cũng có những người tu tốt, chứ không có thua ai, không có thường. Vì vậy mà tôi thấy đó là cái chỗ quan trọng mà tôi phải chú ý. Nói tới thiền tông Việt Nam thì nhất là thiền tông đời trần, thì tôi phải nói tới tuệ trung thượng sĩ. Vì vua Trần Thái Tông tịch rồi thì nhường ngôi cho con là Trần Thánh Tông. Thánh Tông có một người con tức là Trần Khâm. Lớn lên Thánh Tông mới đem gửi cho tuệ trung thượng sĩ dạ dỗ. Dạ dỗ xong sắp trở về để lên ngôi hoàng tử, thì thái tử Trần Khâm liền thưa với tuệ trung thượng sĩ: bạch thượng sĩ, thế nào là cái chủ yếu của người tu thiền? Cái gì là chủ yếu của người tu thiền? Thì tuệ trung thượng sĩ đọc bằng một câu chữ Hán: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Quay lại soi sáng chính mình, đó là bổn phận sự, là phận sự chính, chớ nên từ ở ngoài mà được. Chớ không phải từ ở ngoài mà được. Như vậy thì phản quan tự kỷ thì đúng cái tinh thần thiền mà Tổ Đạt Ma đã truyền cho Tổ Huệ Khả đó, mà cũng đúng là như các kinh Phật dạy phản quan tự kỷ. Người tu Phật là phải quay lại mình, chứ không phải cầu nơi khác, không phải cầu ở bên ngoài. Như vậy thì thái tử Trần Khâm liền lãnh hội được cái yếu chỉ đó, trở về làm thái tử, rồi lên ngôi vua. Đến sau cùng ngài lớn lên, có con lớn rồi thì ngài nhường ngôi cho con đi tu. Khi đi tu rồi thì ngài được gọi là sơ tổ Trúc Lâm. Như vậy thì cái sơ tổ Trúc Lâm này ngài tu như thế nào, dạy như thế nào, thì trong đó nhiều lắm, tôi không có thể dẫn hết, không có thể kể đầy đủ, mà tôi chỉ kể lại một vài kệ ngắn ở trong cái bài Thú Cư Trành Lạc Đạo của ngài. Hết cái bài Thú Cư Trành Lạc Đạo, ngài chỉ kết thúc bằng bốn câu thơ. Bài Thú Cư Trành Lạc Đạo bằng chữ Nôm, còn bốn câu kệ này bằng chữ Hán. Tôi nhớ đọc lại cho quý vị nghe. Cư Trành Lạc Đạo Thả Tỳ Duyên, Chơ Tắc Sang Hề Khốn Tắc Miên, Gia Trung Hữu Bảo Hưu Tầm Mít, Đối Cảnh Vô Tâm Mạc Vấn Thiền. Bốn câu. Cư Trành Lạc Đạo Thả Tùy Duyên, tức là ở trong cõi trần mà được vui với đạo đó thì phải tùy duyên. Tùy duyên là sao? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, chắc ai cũng làm được hết, phải không? Có người nào đói mà không ăn chăng? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Nhưng mà thực sự cái câu này có nhiều vị xưa ở Trung Hoa cũng từng nói câu đó. Vì có một vị thiền sư tu trên núi nhiều năm, khi xuống núi thì có vị hỏi ngài ở núi tu là ngài làm những việc gì hằng ngày, thì ngài nói rằng đói ăn mệt ngủ. Đói ăn mệt ngủ là việc làm hằng ngày chứ không có gì khác hết. Đó là cái việc đó. Thì cái người đó thưa rằng việc đó thì tôi làm không được nữa. Thì ngài nói không, tuy vậy mà không được. Nói, tại sao? Bởi vì người đời đói không chịu ăn, mãi không chịu ngủ. Quý vị thấy có phải không? Thiền sư đói ăn mệt ngủ, còn người thế tục đói có chịu ăn mà có chịu ngủ không? Nếu người nào mà hơi có chút ít, mỗi bữa ăn phải có một cốc rượu, thì tới bữa nào dọn cơm lên mà không cốc rượu chưa ăn xong chắc không chịu ăn. Còn người nào mà quen ăn có ớt thì cho cay cay, bữa nào dọn cơm lên thiếu ớt thì chịu ăn không, cũng không chịu. Còn người nào mà hơi khó ăn, bữa nào dọn cơm lên không vừa ý, chịu không? Tôi không chịu nữa. Thì như vậy đói chúng ta có chịu ăn đâu. Phải vừa với cái ý mình, vừa với cái thói quen của mình mới chịu. Rồi mệt ngủ, quý vị mệt có chịu ngủ chưa? Hay là nằm xuống rồi nhớ chuyện hôm qua hôm kia, rồi nhớ chuyện năm trên năm dưới nữa, rồi cứ lăn xăng cả nửa giờ mới ngủ được. Thì đó là đói mà không chịu ăn, mệt mà không chịu ngủ, thì đó chưa phải tùy duyên. Tùy duyên là đói đến được cái gì thì ăn cái nấy, mệt nằm xuống thì ngủ khò, đó là đói ăn mệt ngủ, gọi là tùy duyên. Mà nói đói ăn mệt ngủ chứ không phải chỉ bao nhiêu đó, nghĩa là chúng ta xử sự với mọi sự việc nó đến với chúng ta phải giải quyết ngay đó, liền đó, mà không có phải suy tính lo lường nhiều ngày nhiều tháng. Cái gì đến thì giải quyết qua cho xong, chứ không có lo nghĩ suy tính, lo tới nghĩ lui cho mất thì giờ. Đó gọi là tùy duyên. Hiểu vậy rồi thì ngài liền nói hai câu sau: Gia Trung Hữu Bảo Hưu Tầm Mít. Cái tâm nhà có ngọc sẵn, đừng có đi tìm kiếm ở đâu. Đó. Bởi vì tất cả chúng ta cứ ngỡ rằng tu muốn tìm được Phật phải lên trên non, trên rừng mới tìm được. Nhưng mà thiệt là Phật ở đâu? Trong nhà thiền thường gọi chúng ta cõng Phật đi tìm Phật, chúng ta cởi trâu mà đi tìm trâu đó. Chính Phật ở ngay nơi tâm mình. Tâm mình là tâm nào? Cái tâm không sanh không diệt đó là cái tánh Phật của mình. Như vậy thì ai cũng có, mà chúng ta bị cái vọng tưởng phiền não nó che lấp, cho nên là không thấy. Bây giờ chúng ta lặn được những cái thứ đó thì tự nhiên nó hiện tiền, không nghi ngờ gì hết. Đó, thì tu Phật dù cho pháp môn nào cũng phải tới cái chỗ cuối cùng là lặng yên hết. Nếu tịnh độ thì chúng ta lặng được nhất tâm thì Phật Di Đà hiện tiền, phải không? Tu thiền mà được nhất tâm thì được định chứng niết bàn. Như vậy thì cái chỗ tu nó có khác, nhưng mà chỗ đến cuối cùng lại gặp nhau. Đó, đó là ý nghĩa như vậy.